Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 4 năm 2024. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quý thương. Quý thương hậu đại pháp phân hành, tiến hóa không ngừng tự giao thanh. Trí tuệ khai thông đường chuyển biến, thành tâm tu luyện lại càng minh lương di hằng. Rồi, ai muốn bắt đầu phần giải bài thơ này? Anh Tiến, chị Dung.
Em đóng góp hai cái tờ hai cái tựa là quý thương à. Thì theo như em nghĩ quý thương thì trước nhất đó là mình phải biết quý thương mình, quý thương cái thân xác này để có phần hồn trú ngụ để mà tu hành. Thì mình biết phải sắp đặt trật tự, rồi mình phải biết quý thương cái sự vĩnh cửu của cái phần hồn của mình. Rồi tiếp theo ở ngoài ra thì mình còn phải biết quý thương trời Phật nữa, đã cho mình cái pháp, cho mình tất cả cái phương tiện của sinh sống ở trên thế gian này, rồi mình có đường tu để mình trở về với lại trời Phật. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Rồi, anh Tiến muốn nói gì thêm không?
Thì em cũng đồng ý như chị Dung thôi, bởi vì khi mà mình muốn quý thương ai đi nữa, ví dụ giờ thì mình cũng phải quý thương mình trước. Ví dụ mình có quý thương trời Phật thì mình cũng phải quý thương mình biết quý thương mình, bởi vì mình phải trân trọng cái thể xác mình và cái phần hồn mình. Mình sẽ biết cái phần hồn mình từ đâu mà có, thể xác mình từ đâu mà ra, thì mình mới trân mình phải quý thương bản thể mình đối với cái cha mẹ ở xác thịt này cũng thế. Rồi cộng thêm cộng đồng, tất cả những người xung quanh cũng thế. Mình có thương ai đứa thì mình cũng phải thương mình trước, bởi vì tất cả những trời Phật rồi cha mẹ cộng với bạn bè anh em người thân hay là đồng loại cùng đóng góp cho mình có cái sự sống, cho nên mình muốn quý thương ai là mình phải quý thương mình trước. Cũng đồng ý với chị Dung nhé. Xin hết.
Em thêm một chút nữa nha.
Rồi, em đi.
Dạ, thì hai cái chữ quý thương này các em nhớ thầy vô cùng luôn. Tại vì sau mỗi lần thầy trả lời thư bạn đọc á, quý thương Lương Sĩ Hằng, thì nói tới tự chữ quý thương nó nhớ thầy, nhớ tới tình thầy bao la, nhớ nó nhớ tới tình trời tận độ. Cho nên mà hai chữ quý thương này nó em trân trọng, nghe tới thì trong lòng mình nó có cái niềm trân trọng và cảm xúc nhớ thầy. Em xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi có gì khác không? Rồi quý thương. Bây giờ thì khi mà mình nói tới chữ thương á, thì trước hết á, mình phải biết thương mình, phải biết thương mình. Là tại sao mình phải biết thương mình? Là tại vì Thượng Đế đã ban cho mình một cái cơ, một cái quyền cơ là cái thể xác này, thì mình phải biết có cái bổn phận là mình phải biết quý thương nó. Rồi mình phải phần hồn mình phải có trách nhiệm phục vụ và bảo tồn cái thể xác này cho nó khỏe mạnh trật tự, để phần hồn có phương tiện mặc dù bị giam ở trong đó nhưng mà có phương tiện để học hỏi và tiến hóa. Thì đương nhiên là trước hết là mình phải thương, nói tới chữ thương, chữ bi gì đó là phải biết thương mình trước. Khi mà mình biết thương mình á thì mình mới lập lại trật tự cho chính mình. Khi mà mình lập lại trật tự cho chính mình đó thì cái trí tâm của mình nó sẽ khai mở. Rồi từ đó mình mới hiểu được cái tình thương của cha trời mẹ đất, của trời Phật. Thì khi mình mới tìm hiểu mở trí rồi, mình mới tìm hiểu về cái nguyên căn nguồn cội của mình mới tìm hiểu coi mình ở từ đâu ra. Không, mình phải coi mình ở từ từ đâu ra, thì lúc đó mình mới thấy rõ là mình, cái nguồn gốc của mình là tất cả là từ Thượng Đế mà chiết ra. Cho nên tất cả vạn linh ở trong cái càn khôn vũ trụ này là cùng một cha, cùng một gia đình, sống chung trong một mái nhà. thì lúc đó mình mới biết quý thương được những người khác. Tại mình lên mình thanh tịnh rồi đó, mình mới thấy rõ và mình mới thực hiện được cái tình thương đối với người khác. Khi mà mình còn mê chấp, còn động loạn á, thì mặc dù mình hiểu nhưng mà mình khó có thể mà thương yêu những người khác được. Mặc dù mình biết là anh em nhưng mà mình chưa có nhìn thấy được có là anh em của mình, cho nên mình khó mà có quý thương được lắm. Thành ra khi mà thầy dùng chữ quý thương, thầy quý thương Việt, thầy thấy tất cả là sanh linh trong càn khôn vũ trụ này là con cùng một nhà, không có khác biệt, như là vạn linh đồng nhất thể, thì tất cả vạn linh là từ một cái thể của ông trời mà ra, thì ra cùng chung một nhà, cho nên lúc đó mới đem lòng quý thương. Và thầy có nói nữa là khi mà mình tu cái pháp vô vi này đó, là mình phải đi tới cái chỗ mà cứu độ quần sanh, mà muốn đi tới cứu độ quần sanh đó, là mình trở về vị trí của một vị Phật thì mình mới cứu độ quần sanh được. Thì khi mình muốn về trở về nguồn cội với mình đó, tiến gần về nguồn cội là trước hết mình phải trở về cái ngôi vị Phật của mình. Thì lúc đó mình biết cứu độ quần sanh á, thì mình mới tiến về tới cái tinh thần cứu độ quần sanh của Thượng Đế. Tại Thượng Đế luôn luôn phục vụ quần sanh 24 trên 24, không bao giờ bỏ, để chúng ta có đầy đủ phương tiện mà tiến hóa. Thấy không? Thành ra cái đó nó rất là quan trọng. Thầy nói mới nghe được đây, thầy nói là mình tu vô vi là để cứu độ quần sanh, mà cứu độ quần sanh là phục vụ quần sanh, cũng như Thượng Đế đã phục vụ quần sanh, cho nên là mình về gần tới nguồn cội rồi đó. Thành ra cái mục tiêu của mình đó là đi tới đó, mà trước hết á mình phải biết phục vụ vạn linh trong cái tiểu thiên địa của mình trước. Mình phải học từ cái nhỏ tới cái lớn, cho mình có cái tiểu thiên địa này, nghĩa là mình có một cái môi trường, một cái trường học để cho mình luyện tập những cái gì trước khi mình đi ra ngoài, thì mình phải học hỏi trong cái tiểu thiên địa này, trong cái xứ nhỏ nhỏ của mình đó, thì mình phải biết điêu luyện quần sanh đó, phục vụ quần sanh trong cái bản thể này. Đó là mình mới biết chi tử, mình hiểu rồi á, mình quán thông rồi á, thì lúc đó mình mới biết quý. Quý là sao? Là cùng chung một nhà. Mình quý là cái đó, cái tình anh em một nhà, cái chung huynh đệ đó, cùng một cha đó, thì lúc đó mình mới biết quý. Là mình hiểu mà mình thấy được, mình sống được. Bây giờ nhiều khi mình hiểu nhưng mà mình chưa có sống được cái trạng thái đó, mình chưa có thấy được, mình chưa có mở cái thức hòa đồng mà để mình thấy họ là mình được. Mình thấy nó còn, mình gì giờ mình mở mắt, mình còn còn trong cái sự mê chấp á, thành ra mình thấy người đó khác mình, chưa có, mình chưa có mở được cái thức hòa đồng như ông Phật, mà ông thấy người khác là ông, cho nên nó không có còn cái sự xa cách nữa. Thì lúc đó nó mới là quý thương thật sự, quý mà thương, thương với cái tình thương thật sự đó, nghĩa là dù có chuyện gì đi nữa cũng thương, chứ không có thể nào mà tranh chấp được. Nên là đi tới cái chữ quý thương cao quý của trời Phật là như vậy. Quý thương hậu đại pháp phân hành. Rồi, tiếng nói đi.
Dạ, cảm ơn anh. Xin chào các bạn. Thì quý thương hậu đại pháp phân hành. Cái câu này em cũng mới nghe mà nó có lót cái chữ hậu này không biết em nói sao. Thì giờ em nói theo cái hiểu của em. Thì cũng như cái từ quý thương á, nãy giờ anh cũng phân bàn, quý bạn cũng có nói. Thì mình mà muốn quý thương ai á, dù trời Phật hay cha mẹ hay tình làng xóm anh em ruột rà, thì trước nhất á, mình muốn quý thương, mình phải quý thương mình trước. Nhưng mà cái hậu đại pháp này em nghĩ rằng á, là theo em hiểu á, là cái đời này á, thầy có nói á, cái đời này, cái kiếp này á, mình được làm người là cái kiếp cuối cùng, là mà bây giờ cái hậu này là em nghĩ là cái kiếp cuối cùng của con người mà mình gặp được cái đại pháp. Thì như vậy mình phải ráng mình quay vào trong cái pháp, mình ôm cái pháp này để mình muốn quý yêu mình đó, mà quý yêu tưởng tượng Phật, thì mình phải lo hành pháp, lo sửa cái pháp này, sửa cái thân này, sửa cái linh hồn này. Thì như vậy á, mình sửa được cái bản thân mình mình tu luyện được cái phần hồn mình càng ngày càng minh mẫn, càng tiến hóa thì mình mới phân hành đây á, thì phân ra mình mới biết đạo là cái gì, đời là gì. Đời á, là tạm bợ, đời là chỉ đi xuống và tranh chấp hơn thua, mà đạo á, là tiến hóa, là vĩnh cửu. À, thì mình mới biết được đó, mình mới phân hành ra, thì nhờ cũng mới nhờ cái kiếp này là kiếp cuối cùng mà mình được cái đại pháp này, mình mới biết con đường tu thì mình mới lo mình tu sửa. Em chỉ nghĩ vậy thôi, không biết đúng không, nhờ là anh giúp đỡ thêm để cho quý bạn cùng hiểu. Cảm ơn, xin hết.
Rồi bây giờ cái chữ quý thương hậu đại pháp phân hành này đó, nếu mà mình viết văn thường á thì mình phải để cái dấu phẩy này chữ quý thương hậu đại, thấy không? Rồi lúc đó cái pháp nó mới phân hành, chứ mình không có để cái dấu phẩy đằng sau cái chữ pháp, mà mình để cái dấu phẩy ở đằng sau chữ hậu đại. Nhà trước hết là khi mà mình phải quý thương hậu đại. Quý thương hậu đại là quý thương những cái tầng lớp mà ra sau mình đó, những người đi sau này, những người đi sau mình đó là hậu đại. Thì bây giờ cái người mà đi trước á, nếu mà thành đạt á, thì phải phục vụ cho những người đi sau, cũng như Thượng Đế đã và đang phục vụ cho chúng ta. Mà mình tu về vô vi á, là mình đi theo cái đường hướng trở về với Thượng Đế, thì phải có cái tánh chất như Thượng Đế, phải đạt tới một cái trình độ thanh tịnh như một vị Phật đó, để có thể phục vụ được những cái người kế tiếp, cũng như là quý thương cái hậu đại, quý thương mà quý thương mình trước rồi, thì khi mà mình thành đạt rồi đó thì mình mới biết quý thương hậu đại, và mình biết phải làm cái gì để quý thương hậu đại. Thì mới quý thương hậu đại là phải làm sao để cho hậu đại có biết được cái pháp mà để phân hành. Cái pháp phân hành đó là cái khi mà mình đã nói tới cái pháp á, là mình phải nghĩ tới cái luồng điển mà nó xuất đi. Pháp là khứ giả, là cái luồng điển mà xuất đi. Mà muốn cái luồng điển xuất đi á thì phải phân ra trược và thanh. Mình sống ở dưới thế gian này á, có trược có thanh, mà mình mượn cái pháp á để khứ trược lưu thanh, mình đem cái trược ra khỏi, mình giữ lại cái thanh á, thì cái phần thanh nó mới xuất phát đi được. Hành là đi đó, hành là tiến, hành là sửa. Thì cái pháp nó sẽ phân ra, nó lập lại trật tự và nó sửa cho mình tiến, sửa cái luồng điển ở bên trong từ trược đi tới thanh, từ mất trật tự đi tới trật tự. Thành ra lúc đó đó cái phần nào nó theo phần đó, cái phần mà thanh nó ra thanh, phần trược nó ra trược, thấy không? Thì lúc đó mình hành để mình giải, mình hành để mình giải, để cho cái phần mình loại khỏi cái phần trượt ra ngoài, để mình giữ lại cái phần thanh để nó xuất phát đi lên, là quý thương, là quý thương hậu đại, là quý thương vậy đó, giúp cho họ có một con đường tiến lên trở về với nguồn cội, là mình quý thương thật sự hậu đại, chứ không phải mình cho tiền cho bạc họ thôi. Cái cho tiền cho bạc là chỉ tạm thôi, trong cái kiếp này để qua cầu thôi, còn cái vĩnh cửu á là phải lo cho phần hồn của họ mới thật sự là thương, quý thương cho phần hồn, lo cho đời đời, cho họ có biết con đường tự đi, tự tiến lên để trở về đó. Cái đó là quý thương thật sự cái hậu đại. Thành ra thầy có nói là tu để cho người kế tiếp được tu, mình hành để cho người kế tiếp được hành. Đó là tại vậy, mình hành là tại sao mình hành để cho người kế tiếp được hành? Tại mình hành mình gieo lại một cái gương lành, để khi mà người ta nhìn thấy mình đó, người ta thấy cái gương đó, người ta theo. Cũng như bây giờ thầy là người đi trước, thầy đã hành để cho mình có cơ hội được hành, là thầy đã để lại cái gương lành. Khi mà mình nhìn thấy cái hạnh của thầy thì mình muốn đi theo bước chân đó, thì đó nhờ thầy đã cố gắng hành cho thầy thành đạt, ngày nay thầy mới có cái gương đó cho mình. Chứ nếu mà trong cuộc sống này thầy không có hành pháp mà thành đạt thì mình đâu có cái gương lành nào để đi theo. Bây giờ mình muốn giúp cho cái người hậu đại thì mình cũng phải ráng hành, để mình để lại cái gương tốt cho những người sau này. Mình tu để người kế tiếp được tu, nếu mà mình chịu tu sửa mình sẽ tiến bộ, mà mình sẽ để lại cái gương tốt cho những người ta nhìn thấy mình, nhìn thấy cái gương của mình đó, là lúc đó họ theo. Thành ra thầy nói mình chết cũng còn phục vụ, chết cũng còn đóng góp lại chỗ đó, phục vụ bằng cách mình để lại một cái gương lành cho người khác, là để cho họ có thể hành và có thể tiến, không? Tu để cho người kế tiếp được tu, hành để cho người kế tiếp được hành, mình có hành á thì cái pháp nó mới còn tồn tại. Nên bây giờ nếu mà không ai hành cái pháp này thì mai mốt cái pháp này nó đâu còn nữa. Bây giờ có chúng ta hành rồi chỉ cho những người kế tiếp được hành á, thì cái pháp này nó sẽ lưu truyền mãi mãi. Nhưng mà hành thì mình phải ráng hành đúng, đừng có sửa pháp. Đừng có vô mà không sửa pháp thì mình phải nắm vững cái pháp. Muốn nắm vững cái pháp thì mình phải nghiên cứu, học đạo, phân tích, bàn thảo để coi cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hiểu đúng, cái nào hiểu sai. Nhiều khi mình hiểu sai mình cũng có thể sửa pháp nữa. Tại vì mình hiểu không rõ nữa, mình không có nghiên cứu, mình không học. Mình không học đạo, mình không có học đạo làm sao mà mình có thể hiểu được, thành ra mình sửa hồi nào mình không hay. Mình không biết cái tai hại của sửa pháp như thế nào. Cũng như nhiều bạn không có nghiên cứu kỹ mà dám ra sửa pháp, nói cái này thiếu cái kia thiếu, làm không đúng họ sửa lại, tự sửa theo cái ý của họ thôi chứ không đúng theo cái đường lối mà thầy đã chỉ dẫn, mà thầy có dạy hết trơn rồi mà thầy không học thôi. Không học thì không biết cái luật cái thế gian này, mình xuống đây để học hỏi để tiến hóa, mà mình không học thì mình không biết chứ gì đâu. Mình học thì mình hiểu, mình mở rộng cái trí mình hiểu nhiều hơn, còn mình không học thì mình không hiểu gì hết đó. Quý thương hậu đại pháp phân hành rồi, tiến hóa không ngừng tự do thanh.
Thì nãy em nói cũng như cái câu trên mình là quý thương hậu đại pháp phân hành, thì cũng như mình là cái người anh có nghe không?
Nghe nghe rồi nói đi.
Thì quý thương hậu đại pháp phân hành cũng như cái câu trên anh nói á, thì cũng như mình là cái người đi trước, mình hộ được pháp thì mình cũng hành cho đúng, cho nó có cái sự tiến hóa để mà mình để lại cho cái người sau, người ta nương theo đó để người ta tu, làm cái gương để cho người ta tu tiếp. Cũng như thầy là cái người đã đắc pháp và đã được thành rồi thì thầy cũng để lưu truyền lại cho mình, thì cho nên cái câu dưới là tiến hóa không ngừng tự do thanh, tất nhiên là mình đã tu, mình đã có cái sự tiến bộ rồi, trong cái quá trình học hỏi không ngừng như vậy thì mình cũng để lại cho hậu thế sau này người ta cũng được cái noi gương đó mà ta cũng hành, để người ta cũng được tiếng tự gieo thanh đây. Tự gieo thanh tất nhiên là tự mình á, là được cái sự giải bỏ cái trần trược mà tiến hóa đến cái phần thanh để giao liên với cái phần thanh. Em xin hết.
À, cảm ơn anh. Thì đó khi mà mình phân hành cái luồng điển thanh của mình á, xuất được, nó trụ được lên trên đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó nó mới là không còn trượt nữa. Mình khi mà mình trụ quá được cái trên đỉnh đầu á thì lúc đó mình sẽ tiến hóa không ngừng. Tại sao mình tiến hóa không ngừng là tại vì mình thừa tiếp được cái luồng thanh điển của trời ban cho mình, của trời Phật ban cho mình ngay trung tâm bộ đầu của mình. Nơi đó mình mới thừa tiếp được cái luồng điển của trời Phật ban cho mình, và từ cái nơi đó mình mới có thể giao cảm được cái luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, rồi lúc đó mình mới hòa với cái luồng thanh điển của càn khôn vũ trụ. Càng ngày mình càng thanh á thì mình mới hòa được với cái thanh điển của càn khôn vũ trụ, là giao thanh là vậy đó. Thanh nó mới liên hệ được với thanh, nó mới hòa được với cái thanh, thành ra không ngừng tự giao thanh. Thì lúc đó là mình tiến hóa nhanh lắm. Khi mà mình trở về được tự chủ, mình làm chủ bản thể, mình ngự trên trung tâm bộ đầu của mình đó, là lúc đó mình tiến hóa không ngừng. Giờ phút nào mình cũng tiến, mình giao cảm với cái luồng thanh điển ở bên trên. Rồi, trí tuệ khai thông đường chuyển biến.
Dạ, em đóng góp câu 3 luôn. Trí tuệ khai thông đường chuyển tiến. Thì trong cái
Chuyển
quá
biến.
trình mình học hỏi, anh có nghe không?
Dạ, nghe chuyển biến.
Dạ, cảm ơn. Thì trí tuệ khai thông đường chuyển tiến. Thì trong cái quá trình mình là hành pháp không ngừng không ngừng nghỉ, thì cái trí tuệ mình được khai thông nhờ đâu? Cái thứ nhất là mình nhờ được cái niệm Phật. Cái thứ hai nữa là mình nhờ được cái pháp luân thường chuyển. Thì như vậy rồi mình mới khai thông được cái là đường nhâm đốc của mình, khai thông hạ trung thượng được quy nhất, khai thông ngũ tạng được khai thông, thì ngũ uẩn mới giai thông, thì huệ tâm mới phát. Thì từ chỗ đó nó chuyển biến như vậy, thì con coi như vậy đó, con người mình đó tiếp tục như vậy thì càng ngày trí tuệ mình càng càng được khai mở, thì cái đường đạo mình càng ngày càng được sáng suốt, thì mình càng ngày càng được tu tiến. Em xin hết.
Cảm ơn. Rồi, để giờ cho các bạn nghe một giai đoạn về cái trí tuệ nha. Trí tuệ này mình cũng có học rồi, nhưng mà bây giờ sẵn mình ôn lại thôi. Trí tuệ là gì các bạn còn nhớ không?
Như đóng góp là trí tuệ là cái luồng điển hội tụ trước trán,
Ở giữa trán ha.
rồi giữa trán, rồi thầy cứ giảng là trí tuệ thì có trí mới có tuệ,
Đúng rồi.
chúng ta dùng trí để phục vụ xây dựng rồi mới thấy cái thành quả. Thứ
Có
hai nữa,
trí.
trí tuệ là cái phần sáng suốt quân bình của ngũ tạng.
À. Thì đúng rồi đó, có trí là mới có tuệ. Tuệ là bây giờ ở đời thế thì người ta cũng dùng cái chữ chữ trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó là của đời thôi, nhưng mà thực sự á, cái trí tuệ trong đạo á, là mình phải thực hành nó mới mở được, thực hành nó mới khai triển được, nó mới mở được cái trí tuệ. Nếu không có trí rồi nó mới có tuệ, thành ra mình tu bằng trí bằng ý là vậy đó. Giờ để nghe một vài cái băng thầy giảng.
Cho người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn thông minh vô cùng, khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nó là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học trong bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con, thông minh chỗ nào? Nó chưa thông, thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông minh. Được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh, nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông, định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó, nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai.
Đó, thành ra mình phải tu nó khai mở cái trí tuệ mới thông minh, là sáng suốt. Rồi để nghe tiếp nha.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ đó, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh giết chóc lẫn nhau. Tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi thì mình nhìn ra ngoài mình nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếu xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô cùng, nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn, mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang, nó luôn luôn liên hệ với ba giới, cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cắt nghĩa tới đó.
Rồi thầy nói cái trí tuệ nó liên quan tới cái ngũ tạng của mình. Nếu cái ngũ tạng của mình khai mở quân bình đó, nó liên hệ tới khối óc á, thì là cái trí tuệ của mình nó phát triển. Còn nếu ngũ tạng của mình nó mất quân bình á, thì cái trí tuệ mình nó không có khai triển. Thấy không? Thành ra mình phải lập lại trật tự ở bên trong, mình thanh lọc ngũ tạng của mình. Nó mở ra rồi đó, thì lúc đó cái trí tuệ của mình nó mới là khai mở, nó mới sáng suốt được. Thành ra nó có liên hệ tới ngũ tạng đó. Rồi, giờ tiếp một cái nữa nha.
Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành khối óc con người làm? Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu, phải trở về thanh tịnh càng sáng suốt hơn, thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi, thiêng liêng tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Đến là hành động tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy một, khối óc cho con người càng sáng sáng suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh, có thể tiến hóa đến vô cùng, chứ không thương yêu để nịnh bợ, không có gì đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta có bình đẳng đối xử với nhau, thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình, để hội tụ luồng thanh quang cầu nguyện cho thế giới hòa. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tiên Phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oan ức vô cùng mới tu tiến thành Phật, không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta tâm hồn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành. Thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật nữa, Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín dị đoan nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất an bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem tivi, nghĩ chuyện đời, chấp người này ghét người kia, là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên mất những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho tôi tu, nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được, thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thế gian này, chứ không phải là lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng, tôi càng lặp lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chuộng người ta thét rồi không có xây dựng được ai, thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất.
Này, nói gì trong này? Bạn có nhớ được cái gì hay không trong này? Thầy có nói tại sao mình thiền không được á, có nhớ không? Thầy có nói tại sao mình thiền không được á, thầy nói mình nhờ xem tivi, mình nghe chuyện đời, tối mình thiền không được. Trí tuệ của mình mà không khai thông á thì mình không thể nào biết Phật được. Mình phải khai thông trí tuệ, lúc đó mình mới trở thành một ông Phật mà tỉnh, chứ không còn ngủ mê nữa.
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điển giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó làm một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi, nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chứ không có gì đâu.
Rồi thầy nói mình khi mà mình bước vào điển giới thì cái trí tuệ mình khác, mình hội tụ được hai cái luồng điển âm dương trong bản thể của mình đó, mình hợp khí cùng trời đất đó, thì lúc đó cái trí tuệ mình nó sáng suốt lắm, mình nhìn cái chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được mà mình không có thể làm sai được đó. Thì cái đó là nói về trí tuệ. Trí tuệ khai thông đường chuyển biến, trí tuệ nó khai mở ra là nó khai thông cái con đường để chuyển mà biến biến hóa lên, biến thay đổi thay đổi thay đổi, chuyển biến lên trên nhờ cái trí tuệ của mình càng ngày càng sáng suốt hơn, thành tâm tu luyện lại càng minh. Cái câu này dễ rồi, tiếng nói luôn ha.
Dạ cũng đóng góp luôn, thành tâm tu luyện lại càng minh. Thì mình muốn thành tâm tu luyện cấp thì mình phải dấn thân trong cái pháp này. Cái thứ nhất là mình không lường gạt đến mình phải thành tâm để mình lo mình nghiên cứu và đạo pháp, mình phải hành cho đúng. Thầy còn nói câu hành phải thiệt là đúng à, thì nó mới khai mở tất cả cái bên trong của mình. Còn mình hành á mà nói chứ hành như vậy thì thật sự mà nói cũng khó mà thành, nghe theo thầy cái câu nói thầy mà thiệt là đúng. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình phải nghiên cứu cái pháp lý cho kỹ, rồi mình cũng sửa ngày chút nên trong cái quá trình tu học thành tâm tu luyện ấy, thì những cái việc không cần thiết đó mình cũng loại trừ, mình bỏ lần lần, cũng như thầy nói tivi tele đó thì mình cũng loại bỏ từ 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 từ. Một không mình không nhất không phải là một ngày một số mà mình bỏ được, nhưng mà mình cũng phải có cái quyết chí mình phải tu, phải bỏ để mình lánh cái đạo qua cái đời. Thì như vậy á thì cái sự trần trược, cái sự mà ngu muội của mình nó càng ngày càng loại bỏ đi, thì cái trong cái đạo pháp tâm trí mình càng ngày càng phát triển, mình càng ngày càng minh. Mình xin nhớ.
Cảm ơn anh. Thì mình sửa thì mỗi ngày chút một chút mình sửa, mình lật đổ cái tình thế đó, không phải như anh nói, không phải một sớm một chiều mình có thể làm được. Thì mỗi ngày mình sửa một chút, mình biết cái đường hướng nào phải đi và cái đường hướng nào là sai thì mình phải sửa một ngày một chút, chứ mình đừng có tiếp tục đi con đường sai hoài, phải không? Mình tu thì mình hiểu được, trước hết là mình hiểu được à con đường đi vậy không đúng, thì từ từ mình mới hướng dẫn vạn linh trong này nó đổi hướng. Cái đó kêu bằng sửa. Mình sửa được đi đúng chiều thì tự nhiên mình phải tiến, kêu bằng sửa tiến là vậy. Mình đã tu mỗi ngày sửa một chút, sửa một chút, chứ không phải là mình nó không biết chừng nào mới sửa, mình không bao giờ sửa thì nó không được. Thì mỗi ngày sửa một chút vậy mình nó tiến. Thành tâm tu luyện, thành tâm tu phải luyện, cũng bao nhiêu chuyện đó mình làm hoài nó kêu là luyện. Tu là sửa, mình luyện tâm luyện tánh của mình, luyện cái luồng điển của mình cho càng ngày nó càng hướng về thanh, luyện cái tâm mình nó càng ngày càng mở rộng, nó hướng về tha thứ và thương yêu, nó không có hướng về chuyện đời. Luyện cái tánh mình càng ngày càng dễ chịu, càng đơn giản, không mê không chấp nữa, thì lúc đó mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Chứ mình thành tâm tu luyện là luyện là phải giữ, là mình biết cái chuyện nó khó nhưng mà mình phải luyện để cho nó đạt thành. Quay đầu sửa thì nó khó, tại nó quen một cái tập quán rồi. Bây giờ mình muốn sửa lại thì cũng phải từ từ, mình phải luyện mỗi ngày chút một chút chút, vậy mình thay đổi nó thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Còn nếu mà mình không có tu sửa thì mình vẫn tối tâm như thường, mình động loạn là mình tối tâm, mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình thì mình mới có chút được, có được chút sáng suốt. Thì cái này, cái bài thơ này ông Phật ông nói ổng á: quý thương hậu đại pháp phân hành, tiến hóa không ngừng tự giao thanh. Ông lên trên rồi đó, ông biết quý thương hậu đại pháp phân hành chỉ cho người ta phân ra hành để tiến, tiến hóa không ngừng tự giao thanh thì lên tới đỉnh đầu rồi thôi, lúc đó tha hồ mà tiến. Trí tuệ khai thông đường chuyển biến, thành tâm tu luyện lại càng minh thì càng ngày càng sáng suốt thêm, không có bị đi xuống nữa đó. Dạ, xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ? Đáp: thưa, tai nạn tức là trượt, suy nghĩ không liêm chính, phát triển tà dâm, tự gạt lấy chính mình, như ăn uống quá độ, suy tư quá độ, kích động khối óc, thần kinh từ cơ tạng cho đến óc đều bất ổn, sanh ra bệnh tức là nạn. Kệ: tâm linh bất ổn tự bàng hoàng, khó khổ đau thương sống khó an, tai nạn xảy đến không thể dứt, thành tâm niệm Phật giải cầu an.
Hỏi tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ? Thưa, tai nạn là tức là trượt, suy nghĩ không liêm chính, phát triển tà dâm, tự gạt lấy chính mình, như ăn uống quá độ, suy tư quá độ, kích động khối thần kinh từ cơ tạng cho đến khối óc đều bất ổn, sanh bệnh tức là nạn. Đó, thành ra cái khi mà thầy nói tới cái nạn á, là mình biết là cái trượt, trượt khúc trượt á, nó mới tạo nạn. Mà cái trượt đó đâu ra? Cái trượt đó do mình thâu vô. Khi mà mình suy nghĩ không có liêm chính, không có đàng hoàng, mình nghĩ xấu cho người khác, tức là mình tạo cái trượt chứ cho chính mình. Mình phát triển tà dâm là tự gạt lấy mình, là mình phát triển cái phần mà âm khí ở trong người, là câu cũng tạo trượt. Rồi mình ăn uống quá độ, mình ăn cái đồ nó không có được thanh nhẹ mà nó ăn nhiều quá thì mình cũng đem trượt khí vô nhiều quá mà mình giải không có nổi. Mình hành pháp mà một ngày mà mình ăn quá nhiều mình giải cũng không có nổi, thành ra cái trượt nó càng ngày càng tích tụ ở bên trong. Rồi mình suy tư quá độ, mình lo lắng quá nhiều, nó cũng là đem cái sự động loạn, tất nhiên là trượt. Rồi cái trượt đó nó sẽ kích động cái thần kinh khối óc của mình. Cái thần kinh khối óc mình nó rất là nhạy, khi mà cái gì mà động nó làm cho nó động đó, là nó bị trượt, nó hút cái trượt vô, nó gia tăng cái trượt vô, thì cái chấn động lực của nó càng ngày càng hạ thấp. Thì cái tầng điển giới của nó hạ thấp á thì nó dễ bị mà cái trần trượt nó xâm chiếm, nghĩa là nó gây tới nạn. Nạn trước hết là cũng có thể là không, dù cho không phải là cái nạn bên ngoài, nhưng cái nạn ở bên trong là cái bệnh, nó nảy sinh cái bệnh ở bên trong là cái nạn rồi. Thấy không? Kệ: tâm linh bất ổn tự bàng hoàng. Tâm linh bất ổn là phần hồn của mình không có được yên, mình rất là bàng hoàng, khó khổ đau thương sống khó an. Thì mình ôm hết những cái sự khó khổ đau thương ở trong đời này thì làm sao mà mình sống yên được? Cái gì mình cũng rước vô hết rồi nó sanh ra cái bệnh hoạn, là mình khó khổ đau thương sống đâu có an được. Tai nạn xảy đến không thể dứt, khi mà cái trượt nó hút trượt thì tai nạn nó đến triền miên. Khi mà họa vô đơn chí là nó không có tới một mình, nó tới liên tục vậy đó. Thành tâm niệm Phật giải cầu an thì mình chỉ còn có một cách thôi, khi mà nạn tai nó tới nhiều quá vậy chỉ còn có lui về thanh tịnh mà niệm Phật, lo niệm trì niệm, lo niệm nhắm mắt, có chuyện là thấy khó khó an là vô ngồi niệm, thấy mà nó không yên là vô ngồi niệm, thấy mà nó khó chịu là vô ngồi niệm, thấy nó buồn khổ là vô ngồi niệm, chỉ có cách đó mình mới tháo gỡ được. Nào, thì cái đó ở đây tóm tắt lại thầy nói cái nạn là do cái trược mà tự mình rước ra qua nhiều cách, cái suy nghĩ ăn uống hoặc là những cái sự mà hướng hạ của mình đó, nó gây ra cái trược đó, cái trược đó nó gây ra cái nạn. Bây giờ mình muốn tháo gỡ chỉ có ngồi, bất cứ mà mình thấy khó chịu chừng nào vô ngồi niệm Phật, mình thế bằng cái niệm Phật đó, mà liên tục như vậy trong ngày á thì quả may mình mới tháo gỡ được cái trượt ra ngoài, là tất nhiên mình giải được cái nạn, mình được an hơn. Nhưng mình có cái kỹ thuật đó. Nếu mà bạn nào mà thấy bị nạn nó tới kéo tới tới tấp thì chỉ cần vô ngồi niệm Phật liên tu bất tận vậy thì nó mới giải được. Nó rảnh là niệm, rảnh là niệm, chứ mình ngồi mà mình tranh đấu với nó là mình chỉ có chết thôi. Tại mình động quá, mình làm cho cái thần kinh khối óc của mình nó càng động thêm, nó là mệt. Rồi câu số 2.
Số 2 hỏi: toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực, tức là điển thanh và điển trược bao vây, có phải không? Đáp: thưa, mỗi người đều có nghiệp lực khác nhau, từ thanh cho tới trược. Thanh là mắt sáng mặt tươi, trược là mắt không sáng mặt không tươi. Thích hướng ngoại trong chiều hướng, tham dục bần thần khó tiến, kệ tự gieo ý dục tạo tâm phiền, nguyên lý không khai điển tiến xuyên, muốn giấu không được hình cấu trúc, thiên tình rõ rệt vẫn giao liên.
Câu số 2, toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực, tức là điển thanh và điển trược bao vây, có phải không? Đáp: thưa, mỗi người đều có nghiệp lực khác nhau, từ thanh cho tới trược. Thì nếu mà ở đây thầy định nghĩa cái nghiệp lực á, là nó có thanh có trược, cho nên cái nghiệp lực của mỗi người khác nhau, tùy theo mình thanh hay là thanh nhiều hay trược nhiều. Nếu mà mình thanh thật á là mắt sáng mặt tươi, là mình con người nó có cái phần thanh nhiều á. Trước á là mắt không sáng mặt không tươi, nghĩa là thầy phân phân ra hai hai giới á, cái giới thanh và giới trược. Con người mà mình thấy mắt không sáng mặt không tươi á là trược nhiều quá đó, là tại vì thích hướng ngoại trong chiều hướng tham dục bằng thần khó tiến. Không, nói đi nói lại thầy cũng nhắc là cái vấn đề hướng ngoại ai cũng bị vướng phải. Thành ra cái đó là cái điểm chánh mà mình phải lưu ý, là cái tập quán hướng ngoại của mình phải sửa được cái đó thì mình mới tiến được. Còn mình không sửa được cái tập quán hướng ngoại á, là đi theo cái chiều hướng đó là không bao giờ mình tiến được hết, là chỉ có bần thần khó tiến, là tại vì mình động loạn. Hướng ngoại là bắt buộc là phải động loạn, không có thể nào mà thanh tịnh được. Thanh tịnh là nó nằm ở bên trong, mà nếu mà mình muốn trở về với sự thanh tịnh của mình đó, là mình phải lui về thanh tịnh, là phải quay về bên trong, không có giờ ngó ngóng nghe chuyện bên ngoài nữa, thì lúc đó mình mới phát triển được cái thanh tịnh ở bên trong. Còn mình hướng ngoại là bảo đảm là mình sẽ đi xuống thôi, chứ mình không có đi lên được. Bây giờ cho mình nói là mình tu thiền mỗi đêm mình ngồi hành thiền, nhưng mà nó không có đủ. Ban ngày mình hướng thượng mấy chục tiếng đồng hồ là nó lôi cuốn mình lỗ vốn là chắc chắn. Tự gieo ý dục tạo tâm phiền, thì mình hướng ngoại thì mình dễ gieo cái ý dục lắm, muốn cái này muốn kia muốn cái nọ, làm cho cái tâm mình nó không có yên, nó phiền. Nguyên lý công khai điển tiến xuyên, cái nguyên lý của trời đất là lúc nào nó cũng công khai, nó rành rành trước mắt vậy đó. Cái điển nó tiến xuyên là nó vượt qua những cái tầng giới nặng trược, những cái khó khăn, nó kêu là tiến xuyên. Nguyên lý công khai điển tiến xuyên, muốn giấu không được hình cấu trúc, thì cái thân hình của mình đó, mặt mày của mình đó, đâu có thể giấu được. Mình trược mình thanh đó, người ta nhìn ta biết. Thiên tình rõ rệt vẫn giao liên, cái tình với lại ông trời lúc nào nó cũng rõ rõ rệt, nó cũng có liên kết với mình đó, tại vì mình không hướng về trời mà sống thôi. Mình hướng ngoại thì đương nhiên mặt mày mình nó xấu xí, ông mắt không sáng mặt không tươi, Nghe không? Muốn giấu không được hình cấu trúc do cái điển của mình đó. Thành ra cái nguyên lý công khai điển tiến xuyên, nguyên lý của trời đất là cái gì cũng công khai, cái điển mình trước á thì giờ cái mặt mình ta biết à, còn cái điển thanh á là mắt sáng mặt tươi nó hiện lên khuôn mặt của mình á, không có giấu được. Rồi câu số 3.
Ta hỏi tinh lành từ đâu đến, đáp thưa tinh lành từ nơi không động giáng lâm xuống thế gian cứu thế, truyền qua khối óc thanh tịnh tại mặt đất chuyển hành tự thức bằng phương pháp tự tu tự tiến, chỉ có hành chứ không có lý thuyết, hành trước thuyết sau, kệ thân tâm an lạc chẳng lo sầu, thức giác tâm tu chuyển nhiệm màu, cơ đạo chuyển hành minh chuyển chiếu, thực hành tự cứu hiểu chiều sâu.
Hỏi tinh lành từ đâu đến? Đây thầy nói tinh lành từ nơi không động giáng lâm xuống thế gian cứu thế. Thì nơi không động là từ ở bên trên cõi cõi Phật, cõi trời ở trên đó. Chuyển giáng lâm xuống cứu thế là phóng xuống như thế gian để cứu thế, truyền qua khối óc thanh tịnh tại mặt đất chuyển hành tự thức. Khi mà cái tinh lành nó xuống á, mình muốn đón nhận được á, thì cái khối óc mình nó phải thanh tịnh mới đón nhận được cái sự thanh nhẹ đó. Tại cái tinh lành từ nơi không động mà luồng điển rất là thanh nhẹ, mà nếu mà cái óc mình không thanh tịnh á thì mình không có tiếp thu được, mà để chuyển hành tự thức, để cho mình thay đổi mình hành, để cho mình tự thức bằng phương pháp tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến nghĩa là cái gì? Cái gì gọi là tự tu tự tiến? Giờ ai giải cái câu tự tu tự tiến đi. Có nhiều người người ta nói người ta tự tu tự tiến được rồi, người ta không có cần gặp ai hết, không có cần mà trao đổi gì với ai hết. Người ta nói là có cái pháp này tự tu tự tiến. Rồi các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao? Đúng không?
Không đúng rồi chú,
Không đúng chỗ nào?
mình ở đây mình tự tu được kiến, ý thầy nói đây là mình cái việc này là tự mình làm thôi chứ không ai làm đỡ mình được, nhưng mình vẫn phải tham gia học hỏi thì mình cũng phải nhiều người bàn bạc thì cái việc học hỏi của mình nó sẽ được mở trí hơn đấy.
Ừ. Thì đó thì nên cũng là một cái lời nói của thầy, nhưng mà mình hiểu sai một chút á là nó nguy hiểm. Tự tu ở đây tự tu tự tiến nghĩa là ý của thầy nói là mình không có lệ thuộc bất cứ một người nào nha, mình không có lệ thuộc bất cứ một ai, không có đi theo cái gì hết á, là tự mình tu. Mà bây giờ mình muốn tự tu, trước hết mình nói chữ tự tu đi, tự tu là tự sửa, mà muốn tự sửa được á thì trước hết mình phải biết cái đường nào đúng đường nào sai chứ. Mình phải thức tâm, mình hiểu được con đường nào để đưa chứ. Cái gì phải sửa, mình phải biết. Mà cái đó cũng như Thiện nói là phải cần phải có nghiên cứu, trao đổi, học hỏi thì mình mới biết đường, mà mới biết biết đường đi mới biết đường tu chứ. Còn về biểu mình tu, nó tu gì, sửa cái gì, tôi đâu có gì đâu sửa, tôi làm đúng hết trơn rồi. Rồi làm sao mà tự tu? Mà nếu mà mình không có tự tu được làm sao mình tự tiến? Đó, thành ra nó sai lầm nhiều cái. Mà khi mà mình diễn đạt sai cái lời giảng của ông thầy nó cũng nguy hiểm lắm. Nhiều người không hiểu á. Nói thôi, tôi bây giờ tự tu tự tiến, không cần gặp ai mà cũng không cần nói lý thuyết gì. Nghĩa là lẫn lộn hết trơn. Không biết cái gì là lý thuyết, mà không biết cái gì là pháp lý, mà không biết cái gì là kêu bằng tự tu, mà đòi tự tiến. Không có biết tự tu làm sao tự tiến được, rồi mình làm sao biết đường tự tu? Nghe không? Này giờ sai lầm này nó dẫn tới sai lầm kia là vậy. Chỉ cần diễn đạt sai một cái là nó đi lạc đường, đi lạc con đường nó không biết chừng nào mới tới, lâu lắm. À. thức giác tâm tu tự chuyển hành bằng phương pháp tự tu tự tiến. Cái pháp mình tự tu tiến nghĩa là cái pháp mình nó không có lệ thuộc ngoài, mình phải tự thức, mình tự sửa mình mới tự tiến, chứ không có ai bắt mình theo cái đường lối của họ được. Bây giờ có ông Phật xuống đây, ông cũng phân giải cái đường đi cho mình thôi, rồi khi nào mà mình thức tâm á mình mới áp dụng cái đó mà mình sửa mình rồi mình tiến thôi. Chứ bây giờ mình không thức tâm, mình không áp dụng những cái gì ông Phật ông dạy, ông cũng chịu thua thôi. Mà khi mà mình chịu, mình nghe, mình hiểu, mình thức tâm, mình quay đầu mình tự sửa được mình á, thì lúc đó tự mình tiến thôi, chứ không có ai mà dắt mình đi hết. Mình không có nhờ đỡ, không có nhờ người khác dắt mình đi, mình phải tự đi. Không ai mở luân xa cho mình, không có ai mở tâm mở khối óc cho mình hết, mình phải tự mở. Cái đó kêu mình tự tu tự tiến. Nhưng mà phải biết đường đi, mà muốn tự tu được á là phải hiểu đạo, phải học đạo, phải nghiên cứu, phải trao đổi. Nhưng cái đó thì mình mới hiểu được cái trí mình nó mở, mình mới biết đường đi, mà lúc đó mình mới tự sửa được. Còn nếu không mình đâu có biết gì đâu mà sửa, đâu có biết mình đi sai đường, mình đâu hay, mình hướng ngoại mà mình thấy cái đó là chuyện bình thường, thì mình chỉ rước động mà mình thấy ở cái chuyện nó cũng có gì quan trọng. Thì chừng nào mình mới tiến, mình sửa được cái gì? Chỉ có hành chứ không có lý thuyết. Lý thuyết là nói mấy người mà nói mà không hành đó. Nhiều người nói tôi biết vô vi lâu rồi mà tôi không có hành à, cái đó là lý thuyết đó. Biết cái lý thuyết là chỉ biết tưởng là biết thôi, chứ thiệt ra cũng không có hiểu gì. Giờ cho họ nghe hết cái băng của thầy giảng đi nữa cũng không hiểu gì đâu, hiểu cái bề ngoài thôi mà tưởng là hiểu. Cái đó là chỉ có lý thuyết, mà cái lý thuyết nó không có đi sâu, mình không làm gì nữa. Nếu mà mình không hành mà khai mở làm sao được mình hiểu được cái lý thuyết cao siêu của ông trời ông đem xuống, của ông Phật ông đem xuống. Nên mình phải hành khai mở cái trí tuệ của mình, khai tâm mở trí, dọn mình cho nó sạch sẽ trật tự, mình mới có chỗ để hiểu được cái chân lý, mình mới có chỗ chứa được cái chân lý. Còn mấy người mà lý thuyết không hành nó tưởng hiểu nhưng mà chẳng có hiểu cái gì hết trơn, tại vì không có hành. Hành trước thuyết sau, nghĩa là mình phải hành rồi mình mới nói, còn chưa hành không có nói, kêu bằng hành trước rồi thuyết sau. Hành tới đâu nói tới đó, hiểu được cái tới đâu nói tới đó, còn không hiểu thôi kệ. Thân tâm an lạc chẳng lo sầu. Khi mà mình hành á thì cái thân tâm mình nó mới trở về tìm lại được cái sự an vui, là khi đó mình giải được cái lo buồn của mình đó trong cuộc đời này đó, thì lúc đó cái thân tâm mình mới được an lạc. Còn người ta sống ở đời không có được an lạc là tại quá nhiều buồn phiền, hết chuyện gì nó cũng làm cho mình buồn phiền được hết. Chuyện gì cũng làm cho mình lo, chuyện gì nó cũng làm cho mình phiền, chuyện gì nó cũng có thể làm phiền mình, và chuyện gì nó cũng làm cho mình buồn. Thức giác tâm tu chuyển nhiệm màu. Khi mà mình thức giác được rồi, cái tâm mình sửa lại, mình biết cái chuyện cái đường hướng nó không có đúng, mình sửa cái đường đi nước bước nó, sửa cho nó đi đúng chiều á, thì nó lúc đó mới chuyển, mình mới thấy được cái sự nhiệm màu của trời đất, những cái sự thanh nhẹ nhiệm màu của trời đất. Cơ đạo chuyển hành minh chuyển chiếu. Cơ đạo là cái sự sắp đặt, cái máy bộ máy sắp đặt về đạo pháp của ông trời đã sắp đó, kêu bằng cái cơ đạo. Chuyển hành minh chuyển chiếu, chuyển cho mình hành, mình sáng lên thì mình mới chịu chuyển, mình chiếu lại ở bên trong mình cho vạn linh nó đồng hưởng với mình. Nào, cơ đạo chuyển hành minh chuyển chiếu, mình sáng rồi mình mới chiếu lại, kêu bằng hồi quang phản chiếu đó. Mình đi lên trên rồi đó, mình mới có thấy được cái sự sáng suốt, mình có được cái sự sáng suốt, mình mới đem cái sự sáng suốt chiếu lại cho các bạn bên trong cái bản thể này. Thực hành tự cứu hiểu chiều sâu, lúc đó mình hành thực hành để tự cứu mình. Cứu mình là cứu phần hồn mình và cứu vạn linh của mình đó, kêu là thực hành tự cứu. Hiểu cái chiều sâu của đạo pháp là cái gì?
Câu
Rồi.
số 3, câu số 4 hỏi: làm sao mới dẹp được con ma lười biếng trong người? Đáp: thưa, muốn dẹp con ma lười biếng trong người thì phải thường xuyên niệm Phật, tự giải phần ô trược trong nội tâm. Kệ: thực hành tự rõ tự khai tầng, thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm, trật tự trên hết không rước động, thành tâm tu luyện lý phân tầm.
Hỏi làm sao mới dẹp được con ma lười biếng ở trong người? Thưa, muốn dẹp được con ma lười biếng trong người phải thường xuyên niệm Phật tự giải phần ô trược trong nội tâm. Như là con ma lười biếng á, là cái sự ô trược trong người mình á, nó cũng làm cho mình lười biếng á. Thành ra thầy nói khi mà muốn dẹp được con ma lười biếng là mình phải thường xuyên niệm Phật tự giải phần ô trược trong nội tâm, cái đó là cũng là con ma lười biếng. Thành ra cái pháp mình nó cấm có hai chuyện, cấm làm biếng với cấm làm thầy. Con ma lười biếng còn nằm ở đó, mình không có niệm Phật đó, là mình không có giải nó ra được. Thì nó suối biểu đủ thứ cái chuyện làm biếng, bê trễ đủ chuyện hết, là đúng vì cái phần ô trược nó làm cho mình trì trệ. Tại vì mình tiến quá, mình hành đúng ngày đúng giờ, nghi giữ nghiêm luật tu hành, tới giờ đó cái mình làm biếng, là tại vì cái phần trược nó nhiều quá nó mới suối dục. Như là vạn linh nó còn trần trược quá, nó xúi dục cho mình bê trễ trong cái việc tu hành. Thực hành tự rõ tự khai tầm. Thực hành á, thì mình mới tự rõ được, mình mới biết được ở bên trong mình như thế nào, khai từ từng lớp này lên tới từng lớp kia. Ở bên trong mình nó có nhiều từng giới, mà có ba giới lớn là thượng trung hạ, là ba cõi ở bên trong đó. Thì mỗi tầng, mỗi cái phần nó vậy, nó tới 9 tầng, là 9 lần 3 là 27 tầng. Thấy không? 27 tầng ở bên trong là tại vì mỗi mỗi cái tầng giới là thượng trung hạ, hạ nó cũng có 9 tầng, trung á, ở giữa nó cũng 9 tầng, mà thượng nó cũng 9 tầng. Mỗi cái phần như vậy đó, thì nó có 9 tầng, và ba phần như vậy là 27 tầng trời ở trong. Thanh nhẹ trùng trùng tu tự tiến, thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm, thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm. Làm sao, có ai muốn giải con này không? Thanh nhẹ tự tu tự tiến
Đúng gốc câu này nhanh bảo.
thầm. Rồi.
Dạ, thì theo em hiểu là thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm, thì tất nhiên cái câu trên mình đã thực hành nghiêm túc, mình đã từ mình khai được từng lớp rồi, từng lớp trong bên trong rồi, từ thấp lên cao. Thì như vậy mình đã trong người mình có được cái sự thanh nhẹ rồi, mà cái trùng tu đây là tất nhiên mình tiếp tục mình tu hoài, mình tu không ngừng nghỉ. Thầy có nói cũng như mình tu, lấy cái nghề tu này là cho một nghề trọn kiếp rồi, cho nên mình tiếp tục tu như vậy thì mình cứ tự tiến thầm, mình không phải là mình phải đi khoe đi khoang mà này kia kia nọ, mà mình lo thầm tu thầm tiến, tự mình thầm tu thầm tiến với mình. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì đúng như vậy đó, thì bây giờ mình phải khi mà mình khai mở được ở bên trong thì nó thanh nhẹ. Mình tu trùng tu là mình đã tu rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa kêu là trùng tu, như là những kiếp trước mình cũng đã tu rồi. Bây giờ mình thanh nhẹ trùng tu thì mình tiếp tục con đường tu của mình, tu trở lại tiếp, tự tiến thầm mà tiến ở bên trong, không cần phải rêu rao. Như anh nói vậy đó, tật tự trên hết không rước động. À, trước hết là mình tu là phải giữ cái, phải lập lại trật tự, mà cái trật tự là nó phải thanh nhẹ, nó không có được rước động. Nó rước động vô là mất trật tự. Thấy không? Cũng như căn nhà mà mình rước rác vô nhiều quá là vô vô căn nhà mình thấy mất trật tự à. Còn căn nhà mà nó không có rác nhiều á, nó gọn ghẽ, nó dọn dẹp sạch sẽ, là mình vô thấy căn nhà nó có trật tự. Đồ đạc đâu để chỗ nào không cần, không thấy mặt nó vô thùng rác mất rồi. Cái gì mà không cần là cho vô thùng rác. Cái gì cần xài á, để đâu, chỗ nào cần xài để chỗ đó. Thì mình dòm vô căn nhà mình thấy nó có trật tự. Thì trong cái phần tiểu thiên địa mình cũng vậy, mình không có rước cái động vô. Phần thanh mình là cất nơi thanh, cái trược thì mình giải ra, thì mình giữ cái trật tự trên hết. Người tu là phải giữ cái trật tự nó mới tiến được. Thành tâm tu luyện lý phân tầm, thì lúc đó mình thành tâm mình tu luyện, không cũng luyện bao nhiêu công chuyện đó, sửa sửa cái này sửa kia, mỗi ngày cũng sửa bao nhiêu công chuyện đó, mỗi ngày cũng luyện bao nhiêu cái pháp đó, thì lúc đó mình mới có cái được cái siêu lý để phân phân ra cái gì là trược, cái gì là thanh, cái gì là đúng, cái gì sai. Thì mình mới truy tầm tiếp tục, mình đi truy tầm cái chân lý, mình đi truy tầm cái sự sự thật, và mình truy tầm con đường đi nào đúng, để mình đi. Chứ mình không có, mình là người đi truy tầm chân lý, là mình đi truy tầm sự thật, là mình phải truy tầm hoài thôi à, tại chân lý nó vô cùng mà. Thành ra mình luôn luôn mình phải truy tầm để cho mình giữ vững con đường của mình đi thẳng và không có đi lạc đường. Chứ con đường nó nhiều cạm bẫy lắm, cũng có thể rớt bất cứ lúc nào nếu mà mình không có lưu ý, phải không? Thành tâm tu luyện lý phân tầm, phân cho rõ ràng rồi đi tiếp tục đi tầm nữa. Rồi, câu số
Câu số
5.
5 hỏi: Làm người sau khi chết rồi sẽ đi đâu? Kệ đáp: Thưa làm người sau khi chết thì hồn sẽ tiến hóa theo luật nhân quả, tâm làm thân chịu. Phần hồn phải để sửa sai chính mình, nhiên hậu mới tiến hóa được. Kệ: Sống hành nhân đạo, chết an yên. Ngược lại đau thương lại tạo phiền, học khổ sửa tâm sống thật thà, hồn quy mối đạo tự thăng thiên.
Thì mình tu theo vô vi á, thì mình phải hiểu rõ cái luật nhân quả. Nơi thầy nói là vô vi, luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Nghĩa là vô vi không có cửa, nhưng mà cái cửa của vô vi là cái luật nhân quả. Mình thấy không có cửa, nhưng mà mình muốn qua qua cái cửa đó đó, là mình phải làm đúng theo cái luật nhân quả. Còn nếu mà mình làm không đúng á, là mình bị kẹt lại liền. Thành ra cái luật nhân quả là cái quan trọng. Người tu mà nhớ cái luật nhân quả mà hành xử á, thì ít có phạm những cái điều sai trái hơn. Thì mình biết mình làm cái gì nó cũng có cái hậu quả của nó. Bây giờ mình thấy mình làm ở bên trong mình không ai biết, nhưng mà cái luật nhân quả nó ghi hết rồi. Bây giờ ví dụ mình trong đầu mình nghĩ xấu cho một người nào, thì đương nhiên là cái luật nhân quả nó đã tác động rồi. Khi mà mình nghĩ xấu á, là nó chiết ra cái độc tố bên trong mình, là nay một chút mai một chút, lâu ngày nó sanh bệnh. Là cái đó là luật nhân quả nó đã tác động ngay bên trong mình rồi. Chứ đừng nói chi mà mình hại người ta bên ngoài. Nói cái ý tưởng xấu của mình không á, nó cũng có thể làm cho mình chịu cái định luật nhân quả là mình bị bệnh đó. Chiết ra cái độc tố nó rất là nhạy. Chỉ cần mỗi ngày mình nghĩ chút xíu chuyện xấu cho người nào đó, là nó tự nhiên nó chiết ra trong đầu mình cái độc tố đó. Nó mỗi ngày nó tích tụ rồi mình yếu già rồi nó sanh ra bệnh hoạn, mình ra khổ lắm. Mình làm cái gì mà hại ai, lường gạt ai, bây giờ dù cho ở dưới trên thế gian ta có bắt được mình, ta phạt mình đi nữa, nhưng mà xuống dưới kia mình chịu tội còn gấp mấy lần nữa, chứ đâu phải như trên này. Trên này nó xử án tử hình là chết rồi, phải không? Nhưng mà xuống dưới kia mới là mệt. Từ ngục này qua tới ngục kia, nhiều khi đời đời kiếp kiếp không có lên được nữa, nó kêu bằng xuống A Tỳ luôn á, là tội nặng quá nó không có thể cứu vãn được, là vô A Tỳ luôn. Nghĩa là mình tưởng mình thoát được nhưng mà không có ai thoát được hết. Không có mình không có mang cái gì ra khỏi cái quả địa cầu này hết á. Mà nếu mà mình không có đủ sáng suốt, mình tham là mình chỉ gây cái tội lỗi đó, thì cái tội lỗi nó đi theo mình suốt đời suốt kiếp, thấy không? Nên là bây giờ mình có đi đâu đi nữa mình cũng phải thọ tội. Thành ra ở đời này nó nguy hiểm là mình làm sai mà mình không biết, khổ là vậy đó. Nếu mình biết đâu có ai dám làm sai. Thành ra mình phải cần học đạo, cần phải tu để cho nó sáng suốt, để đừng có làm sai. Làm sai mà mình hại mình á, là cũng phạm luật nhân quả. Mình hại mình nghĩa là mình không có biết thương mình á, mình không có biết lo cho mình không có biết lo tu á, mình cũng phải chịu cái luật nhân quả của cái chuyện đó. Là tại ông trời không cho mình một cái thể quyền vi đầy đủ đàng hoàng mà mình không biết lo chăm sóc nó, mà mình đi lo hướng ngoại, mình tạo động cho mình á, là mình sẽ lấy lãnh lấy cái hậu quả của luật nhân quả, là mình rước động vô. Mình rước động vô thì nó hành gì, nó trượt đầy người, thành nó sanh ra tai nạn. Cái đó là cái nhân quả của mình. Nhân quả là mình không biết thương mình đó, cũng là tạo nhân quả, chứ đừng có nói chi mà hại người khác. hại người khác thì cái chuyện đó dễ thấy rồi không, cái chuyện mình hại mình á, mình không thấy cái đó còn nguy hiểm hơn nữa, tại mình không có biết thương mình ăn nhiều quá vô mình hại cái tâm thân của mình, ăn mình tưởng cái đó là hạnh phúc, mình tưởng cái đó là hưởng thụ, thì bây giờ mình ăn quá lố đi, mình lựa những cái mà phần nặng mà mình ăn vô nữa, thì cái đó mình phải lãnh hậu quả nha, cái đó là tâm làm thân chịu rõ ràng. Mình có tâm mình làm cái chuyện đó mình phải chịu hậu quả đó, mình đem vô nhiều mà mình không có giải được thì mình phải chịu cái hậu quả đó, thành ra kêu bằng tâm làm thân chịu á, có sức chơi có sức chịu phải không, bây giờ tâm mình làm cái chuyện đó mình chịu, mình ăn nổi mình đem vô nhiều được ha thì cứ đem đi, nhưng mà mình quá giải nổi không, quá giải không nổi thì cái thân mình nó sẽ lãnh đủ, mà khi mà cái thân mình nó bệnh hoạn rồi cái tâm đâu có được yên, cái thân này mà bệnh hoạn cái tâm hồn nó khổ lắm chứ, nó đâu có yên, nó sống trong một cái tiểu thiên địa mà cái tiểu thiên địa nó bị hư hao bệnh hoạn loạn lạc ở trong này thì nó đâu có yên, là hồn nó cũng khổ khổ lây luôn, mà cái đó là kết quả là lỗi tại ai, lỗi tại phần hồn không có biết lo lãnh lấy cái trách nhiệm để cai quản cái tiểu thiên địa này, cho nên cái nó phải thọ tội, nhưng tâm làm thân chịu thì cái hồn cũng phải chịu chứ, chứ đâu phải mình nói cái hồn làm cái thân chịu không đâu, cái thân mà nó chịu chịu nạn đó, thì cái hồn cũng bị lấy à, phần hồn phải tâm làm thân chịu, phần hồn phải để sửa sai chính mình. Phần hồn phải để sửa sai chính mình, nhiên hậu mới được, mới tiến hóa được. Là phần hồn của là phần hồn phải chịu sửa sai á, chính mình á, thì sau đó mới tiến hóa được. Sống hành nhân đạo chết an yên. Khi mà con người ta sống theo cái nhân đạo thì chết được an yên. Ngược lại đau thương lại tạo phiền. Nếu mà sống nghịch lại nhân đạo làm những điều xấu á, không có thiện á, không có làm điều thiện trên đời á, thì chết á, là sẽ lãnh lấy cái đau thương mà tạo thêm phiền. Học khổ sửa tâm sống thật thà, học khổ sửa tâm sống thật thà, mình chịu khổ đi, ở trời đời này mình thấy mình thua thua lỗ, không có so với người khác mình không có hơn ai được hết á, thì mình học khổ đi, ông trời cho nhiêu mình hưởng bao nhiêu đi, để mình sửa tâm mình sống thật thà, không có lường gạt ai hết, không có vì tham tiền mà đi lường gạt người khác. Hồn quy mối đạo tự thăng thiên, thì lúc đó cái hồn nó mới trở về với con đường đạo, nó mới đi lên trời được, giờ nó sống thật thà đó. Con người ta thiếu thật thà thì tự gạt mình thôi à, mà con người tu là phải trở về cái thật thà, tại cái thật thà là cái bản chất, cái thực chất của phần hồn của mình là thật thà, chiết từ ông trời xuống là phần hồn mình rất là thật thà, mà mình xuống đây vì cái sự hướng ngoại tham lam mình mất cái sự thật thà, bây giờ mình phải trở về tìm lại cái sự thật thà, là tìm lại cái bản chất thực chất của phần hồn của mình đó, thì lúc đó cái hồn mới quy cái mối đạo mới trở về trời được. Hồn quy mối đạo tự thăng thiên, nó trở về cái mối đạo là cái sự thanh nhẹ đó, cái đỉnh đầu của mình thanh nhẹ đó, thì lúc đó mới thăng thiên là trở về trời được.
Câu số 6 hỏi: Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quỵt luôn có tội không? Đáp: Thưa người tu thiền là phải thực hiện sự trung tín, nhiên hậu phần hồn mới tiến hóa được. Ngược lại, thiếu nợ không trả là thất tín, tạo nghiệp cho chính mình, tự bày xéo tâm thức. Trí không yên, tâm không ổn, làm sao tu tiến? Tự hủy hoại cuộc sống thanh nhẹ của chính mình. Hồn tiếp tục bám vào nghiệp lực, tức là nợ nần bao vây, trời Phật không chứng tâm. Kệ, tu hành tâm tối tạo ưu phiền, khó tiến khó minh khó được yên. Rắc rối lòng trong lòng nan đạt phước, khổ hành giải tỏa cảm tâm yên.
Người tu mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quỵt luôn có tội không? Chắc chắn là có tội rồi. mượn tiền quỵt là đã có tội rồi, còn mà lấy cái tiền nó đi cờ bạc nữa. Thế người tu thiền là phải thực hiện sự trung tín nhưng hậu mới phần hồn mới được tiến tiến hóa được. Ngược lại thiếu nợ không trả tức là thất tín, tạo nghiệp cho chính mình, tự giày xéo tâm thức, trí không yên, tâm không ổn, làm sao tu tiến. Mình làm những chuyện bất chánh, làm những cái chuyện mà không tốt quá thì làm sao mà phần hồn nó tu tiến được, tự hủy hoại cuộc sống thanh nhẹ của chính mình, từ cái cuộc sống thanh nhẹ mà làm cho nó đã trở nên thấp hèn động loạn, tiếp tục bám vào nghiệp lực tức là nợ nần bao vây. Trời Phật không chứng tâm, trời Phật không chứng tâm mà mình biết đi đâu rồi đó. Tự hành tâm tối tạo ưu phiền, tu hành tâm tối tạo ưu phiền, mình tu hành mà mình tạo cho mình cái sự tâm tối thay vì cái sự thanh nhẹ sáng sủa, mình tạo cho mình cái sự tâm tối là mình chỉ đem lại cái sự ưu phiền là phiền lo. Khó tiến, khó minh, khó được yên là không có thể nào tiến được, mà không có thể nào sáng suốt được, mà không có bao giờ được yên hết. Rắc rối trong lòng nan đạt phước, cái rắc rối đó mình cứ mang mãi trong lòng của mình, khó mà đạt được cái phước thanh nhẹ lắm. Khổ hành giải tỏa cảm tâm yên, thì phải chấp nhận khổ hành, chấp nhận cái khổ để giải tỏa những cái sự đó, rồi lúc đó cái tâm nó mới yên được. Đi ngược chiều mà giải nó cũng mệt lắm mà, chẳng thà mình đừng đi ngược chiều, phải không? Mình đi ngược chiều mà lo giải cái phần này không cũng hết thì giờ, đâu có đủ thì giờ mình để thăng tiến. Câu số
Câu số
7.
7 hỏi: Thanh tâm nằm ở đâu? Đáp: Thưa, thanh tâm nằm ở trung tim bộ đầu, từ đó sẽ xuất phát thành hào quang, tức là luồng điện quân bình của nội tâm xuất phát và trụ đỉnh, gọi là chân tâm, liên hệ với luồng điện cái của vũ trụ, kệ phân minh tình thế, rõ thân hình, giải quyết chiều sâu tự phát minh. Chân pháp thực hành tâm giải tiến, bình an vô sự sống quang vinh.
Thanh tâm nằm ở đâu? Thưa, thanh tâm nằm ở trung tim bồ đầu, từ đó sẽ xuất phát thành hào quang, tức là luồng điển quân bình của nội tâm xuất phát và trụ đỉnh, gọi là chân tâm, liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ đó. Thành ra cái sự thành thanh tâm của mình, cái tâm mà thanh sạch của mình là nó nằm ở trung tim bồ đầu, hay là trung tim điển quang, hay là chân tâm của mình, thì từ đó sẽ xuất phát thành một cái hào quang. Cái hào quang là cái luồng điển quân bình cho mình, luồng điển quân bình của nội tâm mình xuất phát ra thành cái hào quang. Thành ra cái hào quang lúc nào nó cũng tròn, tại nó xuất phát từ cái luồng điển quân bình mà. Thành ra cái hào quang lúc nào nó cũng tròn xung quanh bồ đầu hết. Thành ra ông Phật ông có hào quang xung quanh bồ đầu là tại vì ông đó có cái luồng điển quân bình, nó xuất phát ra từ nội tâm, xuất phát ra nó trụ đảnh ngay đó, nó xuất phát ra đó mà nó trụ ngay đó, trụ đảnh ở trên đỉnh đầu kêu là trụ đảnh, đảnh ở trên đó, trụ đảnh ngay đỉnh đầu gọi là chân tâm đó, chỗ đó là nó phát sáng ra, thì từ đó mình mới liên hệ được với cái luồng điển cái của vũ trụ, luồng điển chánh của vũ trụ đó, mình liên hệ được với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ luôn nữa, thì cái đó là cái thanh tâm của mình, thanh tâm hay là chân tâm hay là điển tâm. Kể phân minh tình thế rõ thân hình, mình phân minh cái tình thế rõ thân hình, giải quyết chiều sâu tự phát minh, giải quyết cái chiều sâu ở bên trong của mình là tự phát sáng ra. Chân pháp thực hành tâm giải tiến, mình mượn cái chân pháp này thực hành cái tâm mình, nó giải những cái sự trần trược ra thì nó tiến về cái cõi thanh nhẹ. Bình an vô sự sống quang vinh, khi mà mình ra khỏi được, giải dây được rồi, không còn bị sự trần trược nghiệp lực nó lôi cuốn nữa, thì lúc đó mình đang vô bình, đang vô sự sống quang vinh. Giờ còn chút xíu giờ mình đọc tiếp cái cuốn Sấm Tu Hành ha. Sấm Tu Hành của Đức ông Tư. Khi mà mình học cái cuốn Sấm Tu Hành của ông Đức ông Tư á, là ông Tư ông sống trước mình cả không biết bao nhiêu năm trước rồi, những cái từ ngữ của ông là cũng rất là nhiều cái từ ngữ nó xưa mà ngày nay mình không có dùng nữa, mà nếu mà mình không có nghiên cứu á thì mình không có thể nào hiểu được á, tại những cái tỷ này bây giờ không ai xài nữa. Mình ra mình nếu mà mình không có nghiên cứu thì mình không hiểu ông muốn nói gì. Vì rồi mình đã đọc cái bài Công Danh Phú Quý rồi ha, mình đọc bài Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu rồi ha. Bây giờ mình đọc bài Trăm Năm Bia Đá. Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Là ngày xưa đó người ta cái gì mà người ta muốn để cho thế hệ sau á thì người ta khắc trong cái bia đá để cho cái đó nó còn vậy, nó không có bị phai lợt nữa không. Nhưng mà trăm năm đó, cái bia đá thì nó cũng phai mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, nghĩa là nếu mà khẩu truyền khẩu á thì ngàn năm đó, nó cũng còn. Cái chuyện người ta truyền thuyết đó, từ năm này tới trăm năm kia nó cũng còn. Thành ra cái bia mà khắc trên miệng á, là dùng cái miệng làm bia á, thì nó cũng còn trơ trơ, khiến nên hậu tỏ vần thơ. Cho nên ông Tư á, là hậu tỏ vần thơ, là ông diễn tả qua những cái vần thơ sau này đó, kể cho bạn rõ quyền cơ nhọc nhằn, để ông nói rõ cho mình hiểu rõ cái quyền cơ nó nhọc nhằn. Cái quyền cơ là cái cơ thể quyền vi này đó, là cái quyền cơ này nó rất là nhọc nhằn, làm cho mình khổ dữ lắm. Tâm người như tuyết giá băng, cái tâm người nó như tuyết giá băng là nó không có thay đổi mà nó rất là lạnh lẽo không. Giá băng là nó đứng yên chỗ à, nó không có cục cựa nữa. Trí người như thể chị Hằng gớm ghê. Không biết tại sao ông nói đây là chị Hằng gớm ghê. Chị Hằng ở đây là theo những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa người ta nói cái chuyện của chị Hằng. Chị Hằng là ngày xưa nó ở ở trên trời. Nhưng mà khi mà xuống thế gian thì gặp chú Cuội. Gặp chú Cuội. Chị Hằng ở trên trời xuống thế gian gặp chú Cuội rồi mới kết duyên ở dưới trần gian. Mà chị Hằng ở trên trời thì nó có cái phép là trường sanh bất tử nhưng không có già. Mà chú Cuội thì càng ngày càng già tại là người trần mà. Mới nói với chị Hằng thì lên trên trời lấy cho ông cái thuốc mà trường sanh bất tử để cho ông uống để cho ông không có già. Cho nên chị Hằng mới lên thiên giới đánh cắp viên thuốc trường sanh bất tử đó cho ông. Vì tình yêu nên đành nghe theo những đã bị ngọt, đành nghe theo cái lời kêu gọi của tình yêu ở thế gian thì đã bị Ngọc Hoàng phát hiện. Thì lúc đó có ông Ngọc Hoàng cũng tức giận quá, ông mới giết chết ông Nghệ và đẩy Hằng Nha lên mặt trăng, ở trên đó mãi mãi giam ở trong mặt trăng. Cho đó là cái truyền thuyết thôi nha. Nhưng mà ở đây thầy nói là ông Tư ông nói là trí người như thể chị Hằng gớm ghê, là cái trí người nó không có được ngay thẳng á, nó không có được đàng hoàng á, cũng như cái chị Hằng vậy mà bị ông Ngọc Hoàng ông phạt cho lên trên ở trên trên mặt trăng gớm ghê, là không có đàng hoàng á, lên ăn cắp cái thuốc trường sanh đem xuống cho ông quỷ đó ông uống á. Thành ra kêu bằng chị Hằng gớm ghê, trí người là nó không có đàng hoàng. Thành ra cái ông chồng tên là Nghệ, là dưới thế gian ta kêu là Cuội nhưng mà điện là ông Nghệ, tên là Nghệ. Trí người như thể chị Hằng gớm ghê là không có đàng hoàng á, đổi thay thay đổi nhiều bề, như là trí tâm con người nó thay đổi lắm. Cho nên ở dưới thế gian á người ta nói là tình đời nó thay trắng đổi đen, nghĩa là nó không có đen bạc á, nói cái tình đời nó rất là đen bạc, nó là tình người á, tình đời nó đen bạc, đổi thay thay đổi nhiều bề, thủy chung như nhất mới kề Phật tiên. Còn nếu mà mình giữ được cái sự chung thủy trung tính á, vẫn là một á, thì mình mới tiến gần tới Phật tiên được, mới gần được tới Phật tiên. Làm sao tỏ dấu nhân hiền, siêng năng tu luyện phước truyền cháu con. Làm sao mà mình biết được là mình là người nhân hiền á, thì mình phải siêng năng tu luyện cái phước mình truyền cho con cháu của mình. Làm sao cõi phúc chớ mòn, mình làm sao cái cõi phúc của mình không có mòn. Thầy thầy thường hay dùng cái phúc điền á, phúc điền ông Tư thì ông dùng cõi phúc, cõi phúc chớ mòn là cái sự phúc đức của mình không mòn. Lấy câu nhân nghĩa cho tròn đạo tâm, là mình sống ở đời á, mình phải thực hiện nhân đạo, phải có nhân có nghĩa, phải có trước có sau, có trên có dưới, thì con người sống phải có nhân đạo, thì lúc đó cái đạo tâm mình nó mới tròn được. Tại mình phải học cái nhân đạo trước rồi mình mới học tới thiên đạo. Thành ra mình muốn cho tròn đạo tâm á, thì trước hết là mình sống ở đời đó phải có nhân đạo trước rồi mình mới tròn đạo tâm. Anh em các bạn chớ lầm, từ nói với mình đó, anh em các bạn chớ lầm, một cây một cội thâm trầm nghĩa nhân, là mình một cây một cội là từ một cái nguồn gốc mà ra, từ một cha trời mà ra, là kêu là một cây một cội, từ một gốc một cái cây ra, cũng từ một cái gốc mà ra. Thâm trầm nghĩa nhân là mình thâm trầm, mình lên xuống trong cái nghĩa, phải giữ cái nghĩa làm người, phải có tình người á. Nói theo thầy á, thì thầy nói tình người, ông Tư thì ông nói nghĩa nhân, nhưng mà thầy nói sống phải có tình người, con người đối đãi với con người phải đàng hoàng, phải tốt. Ba lao bốn khổ thằng bằng à, ở đây ông nói ba lao bốn khổ, ba lao là cực khổ, ba lao là cái gì ông có cắt nghĩa ở đây, nhưng mà mình hiểu chắc là ba lao là chắc là tình tiền duyên nghiệp, là ba lao mấy cái đó nó làm cho mình khổ cực lắm. Bốn khổ là cái gì? Bốn khổ là sanh lão bệnh tử, là bốn khổ. Thằng bằng, ba lao bốn khổ thằng bằng, thì mình sống ở thế gian mình bị theo, nếu mà mình theo tình tiền duyên nghiệp á là mình theo ba lao nè, mình chịu cái định luật của sanh lão bệnh tử nè, mình là cái thằng bằng, là cái thằng nghèo nàn á, nghèo điển, thằng nghèo điển á, mà đời nó cũng nghèo luôn nữa, cho nên mới tham. Nó tham nhưng tham tại vì nó thấy nó nghèo nó mới tham, nó kêu là thằng bần. Tham tiền tham chức cuộc trần đáng đo, xuống đây nè nó thấy nó nghèo, nó thấy nó thiếu thốn, nó hướng ngoại, nó so đo, cho nên nó thấy nó thiếu thốn, cho nên mới sanh ra cái tánh tham. Tham tiền trước hết là tham tiền, là tham chức, tham quyền lợi, cuộc trần đáng đo. Cuộc trần ở dưới thế gian này đắn đo, nó không biết phải làm như thế nào, ngày đêm luống thính đầy kho. Ngày đêm luống thính đầy kho, luống thính, luống nghĩa là nhiều á, không dứt á, hay là uổng phí, nó có hai nghĩa theo cái chữ Hán Việt, một là nó nhiều không dứt hay là nó uổng phí, thấy không? Luống thính đầy kho nghĩa là mình tin đủ thứ chuyện hết, đầy kho, luống tính đầy kho, ngày đêm luống tính đầy kho nghĩa là mình tin đủ thứ chuyện, mình mong muốn đủ thứ chuyện ở đầy đầu mình á, ngày đêm mới lo tính đủ thứ chuyện á, luống tính đầy kho. Thời giờ không bỏ đắn đo cõi, thời giờ không bỏ đắn đo cõi trần. Thời gian của mình á, mình thời giờ mà để lo những cái chuyện không cần thiết đó, mình không có bỏ, mình đắn đo cõi trần, mình không biết phải làm gì ở cõi trần. Lời khuyên các bạn bao lần, đã khuyên nhiều lần rồi đó, sát trần làm việc cho trần lắm ru. Chữ ru ở đây là chữ ru ở đây là một cái trợ từ, thường thường ta hay đặt ở cuối câu á, để cái tỏ ý là nghi vấn á. là có phải vậy không á? Xác trần làm việc cho trần lắm ru, làm việc cái xác trần này mình làm việc cho trần rốt của mình nhiều quá rồi mình được cái gì đó. Dương gian là chỗ ngục tù, dương gian là dưới thế gian này là chỗ ngục tù, vào tù ra khám công phu lỡ làng. Dương gian là chỗ ngục tù, vào tù ra khám công phu lỡ làng. Vào tù ra khám, mình ở dưới dương gian là cái chỗ ngục tù rồi. Nếu mà nói về bên trong bản thể là mình bị giam trong cái tim này rồi. Công phu lỡ làng, công phu lỡ làng là nó không có đi đúng lúc đó. Nghĩa là nó bỏ qua mất cái thời kỳ phù hợp với nó đó. Bỏ qua mất cái thời kỳ thuận lợi đó. Dương gian là chỗ ngục tù, vào tù ra khám công phu lỡ làng, như là mình nói mình bị giam ở trong này không, công phu nó không có đúng giờ đúng giấc, nó không có đúng hợp thời ấy. Ham tiền ham bạc làm càn, chịu đánh chịu khảo chế nhàn bản thân. Ham tiền ham bạc làm càn xuống đây á, là ham tiền ham bạc á, làm bậy á, chịu đánh chịu khảo bị phạt á, chế nhàn bản thân, cái bản thân không có được nhàn hạ thanh nhẹ. Từ đây xin bạn ân cần, từ đây xin bạn ân cần công phu luyện đạo cho gần Phật tiên. Từ đây ông Tư khuyên mình nên công phu luyện đạo để được gần Phật tiên, trở nên một đấng nhân nghĩa đặc quyền vô vi. Dầu cho trăm tuổi vậy thì gom hồn gom vía dẫn đi thiên đàng. Trở nên mình công phu luyện đạo gần Phật tiên, mình trở nên một đấng nhân hiền có hồn có vía đặc quyền vô vi. Mình có hồn có vía, có cái đặc quyền, cái đặc quyền của vô vi á là về tha thứ và thương yêu, là cái quyền tối hậu của người tu vô vi. Dầu cho trăm tuổi vậy thì gom hồn gom vía dẫn đi thiên đàng. Dù cho mình sống 100 tuổi mình chết đi á, mình gom hồn gom vía được, nghĩa là lúc mà mình còn sống á, mình lo mình trụ tâm, mình lo tu, mình lo mình trở về với phần hồn của mình, trở về với phần điển vía của mình, điển hồn của mình lo gom mấy cái phần điển đó lại á, thì mới dẫn đi lên thiên đàng được. Còn nếu mà mình sống ở thế gian mà mình phân tán cái điển hồn điển vía của mình, nó lo chuyện bên ngoài, lo chuyện bao đồng không, là những cái chuyện mà mình không có mang đi được á, thì mình không có thể gom hồn gom vía mà dẫn đi thiên đàng. Thiên đàng vạn lý quang sang, thiên đàng vạn lý quang sang nghĩa là nó cửa ải và núi non á, nó thường dùng á để chỉ cái đường xá xa xôi cách trở đó, không có gần mà nó khó khăn lắm. Đi cái đường mình đi lên thiên đàng nó khó khăn lắm á. Thiên đàng vạn lý là xa lắm á, quang sang là khó khăn lắm. Xác trần bỏ lại đa mang làm gì? Cái xác trần là trước sau là mình cũng phải bỏ lại, mình đâu có làm cái gì được ha? Đâu có đa mang ôm đồm nhiều thứ được. Đa mang là mình ôm đồm nhiều thứ, nhiều việc, kể cả những việc không có liên quan đến mình, để rồi mình phải bận tâm lo lắng, cái kêu bằng đa mang, ôm vô trong người nhiều chuyện quá, chuyện gì cũng ôm vô trong hết á, mà những chuyện đó nhiều khi không phải chuyện của mình nữa, để rồi phải làm cho bận tâm lo lắng, kêu là đa mang. Xác trần bỏ lại đa mang làm gì? Xác trần trước sau mình cũng bỏ lại, mình tại sao mà mình tối ngày mình cứ lo cái chuyện cho cái xác này không, mà lo cho cái chuyện đời này không, đa mang làm gì? Phật trời là chỗ quyền vi, Phật trời là cái chỗ quyền vi, là mắt phàm không có thấy được. Nào sơn nào thủy thiếu gì cảnh tiên, là ở bên trên nó cũng có những cảnh rất là nguy nga ngoạn mục, rất là đẹp. Bông hoa đua nở lê duyên, bông hoa đua nở lê duyên, ở trên trời nó có bông hoa, nó cũng có đua nở. lê duyên, là theo theo duyên của Đức Lê Lê Duyên Thánh Mẫu đó, ở trên trời đó. Nào sơn nào thủy thiếu gì cảnh tiên, bông hoa đua nở lê duyên, màu nào sắc nấy có tiên ứng hầu. Là mỗi cái bông hoa nó có cái màu sắc của nó, riêng biệt của nó. Có một cái tiên ứng hầu, có tiên là cái, có vị tiên đứng kế bên đó, sẵn sàng phục vụ, chẳng thèm hầu hạ đó. Là có tiên ứng hầu, cái bông nào nó cũng có tiên ứng hầu hết. Thầy cũng có nói đó, cái bông nào nó cũng có cô tiên ứng hầu. Chiêu hiu gió thổi cung cầu, là cái gió mát thổi nhẹ nhẹ theo đúng cái sự nhu cầu của mình. Chiêu hiu gió thổi cung cầu, hồn nương theo gió về gần Phật tiên. Hồn nương theo gió là mình nhẹ, cái hồn mình nó nhẹ, nương theo cái gió đưa nó về gần Phật tiên, là cái đuổi, cái luồng điển mình thanh nhẹ thì nó mới nương theo cái gió đó nó về gần Phật tiên. Ngó mông thấy cảnh mê liền, ngó mông thấy cảnh mê liền đó, mình ngó mình thấy cái cảnh đó là mình mê liền. Vui thay chi xiết nhân hiền chảy sang, vui vui thay chi xiết, mình vui làm sao mà mình kể cho xiết được. Vui thay chi xiết nhân hiền chảy sang, chảy sang là cái tiếng này, cái tiếng Hán Việt nó xưa có nghĩa là chảy sang, nghĩa là đi đến nơi một cái nơi xa, đi đi đến một cái nơi xa, mà thường nói về một số đông người đi đến một cái nơi xa, đi đến một cái nơi xa kêu bằng chảy sang. Hồn nương theo gió rồi đang ngó mông thấy cảnh mê liền, vui thay chi xiết nhân hiền chảy sang, là nhân hiền ta đi qua đó nhiều lắm á, kêu bằng nhân hiền chảy sang. Đường đi chói sáng ngọc xoàng, thầy cũng có nói là ở trên đường nó có những cái hộp cát trắng nó chiếu cũng như là hộp sàn thì nó sáng lắm, không cần có đèn đường nhưng mà cái đường nó sáng lắm, nó có những cái hộp cát cũng như là hộp sàn thì nó chói sáng vậy. Đường đi chói sáng ngọc xoàng, cái cảnh trên trời nó vậy đó. Đủ màu đủ kiểu quên toan trở về, đủ màu đủ kiểu đẹp lắm chứ, mình đi quên mất, mình quên mất là phải trở về. Nhiều lần ngoạn mục đói xem phong cảnh mà mê, đói xem, đói xem là mình ngoáy xem á, mình ngoáy cái đầu qua mình coi á, kêu là đói xem, chữ này nó cũng xưa lắm rồi. Đói xem phong cảnh mà mê, mình nhìn thấy cái cảnh bên trời mình liếc qua mình nhìn cái là mình mê liền à. Nhiều lần ngoạn mục mãn mê không về, nhiều lần mình thấy cái cảnh ngoạn mục đó là mình mãi mê mình không muốn về, quên về luôn, quên đường về đó. Thợ trời khéo đặt thống kê, đi qua đông bắc trở về tây nam. Thì thợ trời là ông trời đó, khéo đặt thống kê là ông biết hết cái chuyện mà xê dịch ở bên trên đó, là ông biết hết, đi qua đông bắc trở về tây nam là ông biết hết, cái gì cũng không qua không khỏi, ông đặt thống kê rồi ông biết hết đó. Có rồng có ngựa tiền duyên, có rồng có ngựa tiền duyên là cái duyên trước đó. Có duyên với rồng với ngựa, chở đi khắp chỗ Phật tiên cảnh trời, chở mình đi khắp chỗ trên trời, Phật tiên ở trên cảnh trời, cảnh của Phật tiên đó. Chia vui nói quá nhiều lời, thì ông Tư ông muốn chia vui cho mình, ông kể lại một chút chuyện cảnh ở trên trời như thế nào. Ông nói quá nhiều lời, thế gian che giấu Phật trời làm chi, ở thế gian này á, mình tự lường gạt lấy mình thôi chứ mình đâu có giấu được Phật trời. Thế gian cho bạn ngu si, vì chơn chưa hiểu khinh khi Phật trời. Khi mà mình tu á, thế gian nó nói mình là ngu vì nó không có hiểu cái sự thật là cái gì, vì chơn chưa hiểu cho nên mới khinh khi Phật trời. Buồn chi những sự gian manh, mình không có làm gì mà mới buồn những cái người đó, những cái sự gian manh đó mình không có buồn họ, đến khi đụng cập nhăn nanh quản hồn, khi mà họ đụng đầu rồi đó, là đụng đầu với cái sự thật rồi đó, đối đầu với sự thật rồi đó, lúc đó là quản hồn. Cũng như khi mà làm cái chuyện gì thất bại quản hồn, hay là khi mà chết đi gặp quỷ sứ thác bạch nó thế, đó là lúc đó quản hồn. Từ đây pháp lý như cồn, nghĩa là từ đây kể từ ngày này pháp lý sẽ càng ngày càng nổi như cồn, ai cũng biết. Tiếng tâm còn đó, chuyên môn không còn. Tiếng tâm còn đó, chuyên môn không còn. Ở đây không biết ông muốn nói cái gì mà ông nói chuyên môn không còn. Tiếng tâm còn đó, tiếng tâm của pháp lý vẫn còn đó, chuyên môn không còn. Chắc những cái tánh hư tật xấu của mình, chuyên môn của mình không còn. Khuyên bạn hãy giữ lòng son. Khuyên bạn hãy giữ lòng son là giữ cái lòng trung tín, nó kêu là lòng son. Lòng son là cái tình nghĩa chung thủy. Công phu pháp lý cho tròn đạo tâm. Công phu pháp lý là công phu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp á. Cho tròn đạo tâm. Cho tròn đạo tâm là cái luồng điển mình nó càng ngày nó càng tròn trịa, nó không có bị bóp méo, lúc nào cũng quân bình tròn trịa. Chẳng tin chẳng tưởng chẳng lầm, nghĩa là mình không có mê tín, mà mình không có tưởng tượng nhiều quá, không có bị lầm nữa. Mình chỉ lo tu thôi. Công phu siêng sắng đạo tâm phát liền. Siêng sắng là siêng năng. Công phu mà siêng năng thì đạo tâm nó phát liền. Cái đạo tâm là cái phần tâm đạo của mình nó phát liền. Làm sao cho đấng nhân hiền minh châu phát hiện bay liền cảnh điên. Mình làm sao mà cũng như cho đấng nhân mình trở thành như là đấng nhân hiền vậy đó, lúc đó mình cái mô ni châu mình nó xuất phát á, thì mình bay liền lên cái cảnh điên. Cái mô ni châu mình xuất phát được á, thì nó bay liền lên cái cảnh điên. Từ đây mới biết bạn hiền đông tây nam bắc vui miền thú tiên. Từ đó khi mà mình bay đi được như vậy á, xuất ra mà bay như ông Tư vậy đó, cái mô ni châu nó xuất ra đó, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thằng ra khỏi bản thể. Từ bay mới biết là mình trở nên một người hiền thanh nhẹ, mình mới bay đi được như vậy. Đông tây nam bắc vui miền thú tiên là bốn phương tứ hướng, là lúc tám phương tứ hướng là lúc nào mình cũng bay đi được á, kêu bằng tứ thông, hướng nào đi cũng được hết. Đông tây nam bắc vui miền thú tiên tứ thông à. Thượng tầng có đức lê duyên. Đức lê duyên ở đây tôi nghĩ là đức lê duyên thánh mẫu á, tặng thưởng cho bạn đạo tiên phép màu. Thì khi mà lên đến á, đức lê duyên tặng cho mình một trái đầu tiên, là cái đó phép màu. Mình ăn được cái đầu tiên nó vô là con người mình nó thanh nhẹ. Nguồn đạo là bậc cao sâu, không cầu mà có phép màu thiên gia. Nguồn đạo là cái nguồn gốc của đạo là ở trên cao sâu lắm. Mình không cầu mà mình hành mà tự nhiên là mình sẽ có. Không cầu mà có là mình hành, là mình đi đến là mình sẽ có. Phép màu thiên gia, phép màu diện, màu nhiệm của mấy ông tiên á. Siêng năng tu luyện chánh tà. Siêng năng tu luyện thì mình hiểu được chánh là gì, tà là gì. Cần lo nghiên cứu mới là thần tiên. Đó, ở đây cũng có dặn, ông Tư cũng có dặn là mình phải cần phải nghiên cứu. Cần lo nghiên cứu mới là thần tiên. Thần tiên cũng phải cần lo nghiên cứu đạo màu, phải không? Thành ra mình nghiên cứu là cũng đã đi đúng đường của ông Tư chỉ dạy rồi. Từ đây được chữ thông thiên. Thông thiên nghĩa là mình hiểu biết hết cái chuyện ở trên trời đó, là kêu bằng thông thiên. Có duyên đạo khắp qua miền thiên không. Có duyên đạo khắp qua miền thiên không. Nếu mà mình có đủ cái duyên đạo đó, thì mình qua cái miền của thiên không là ở trên trời, cái cõi không ở trên trời. Không không mà có lẽ công đấy, không không mà có, cái đó là cái lẽ công, cái lẽ công bằng của ông trời, trong không mà có. thiên biến vạn hóa cộng đồng Phật tiên ở trên là biến chuyển vô cùng, thiên biến vạn hóa là biến chuyển không ngừng nghỉ, là của cộng đồng Phật tiên ở trên lúc nào cũng biến chuyển không ngừng nghỉ. Trong không mình có thể biến chuyển ra nhiều chuyện. Từ đây bạn có phước duyên quyền thiên hợp lý, tiên gia đạo màu, quyền thiên là ông trời á. Từ đây bạn có phước duyên, mình có được cái duyên phước đó, ông trời mình hợp lý thì tiên gia đạo màu, mình làm ông tiên là có đạo màu. Câu văn cảm kích cơ cầu, câu văn là làm thơ được á, cảm kích cơ cầu, cảm kích cơ cầu. Cơ cầu ở dưới thế gian là cái những cái hoàn cảnh khó khăn bi đát đó, kêu là cơ cầu khổ cực. Ở thế gian cái chữ cơ cầu nó có nghĩa cái đó, không biết ông Tư thì ông muốn xài cái chữ gì, nhưng mà cơ cầu ở dưới thế gian là khổ cực thiếu thốn, kêu là cơ cầu. Nhà cảm kích cơ cầu, câu văn cảm kích cơ cầu, mình cảm kích cái sự khó khó nhọc. Câu văn nó diễn tả cái sự cơ cầu ở thế gian, mình cảm kích, nhờ cái đó là nó thúc đẩy mình tiến sâu. Hoàn cảnh là ẩn sư là vậy đó. Khoa học quyền bí phép màu Thích Ca, khoa học quyền bí là cái phép màu của Đức Thích Ca truyền xuống cho mình đó. Là cái pháp này là của Đức Phật Thích Ca. Từ ngày thừa võ quá văn, đó, thừa võ có văn là mình mượn cái võ mà mình đi có quá văn, cũng như ông Tư vậy đó. Ông là thừa võ quá văn, hồi đó ông tu võ Phật, nghĩa là dùng bùa phép trừ ma yếm quỷ. Sau đó là quá văn Phật, nghĩa là sử dụng cái lòng tha thứ từ bi cứu cả hai, chứ không có quỷ diệt nữa, không có dùng cái sức bên ngoài để phá mà để quỷ diệt ma quỷ nữa. Có lòng bác ái khoan hằng chúng sanh thì lúc đó thừa quả quá văn rồi đó, thì không có phạt hại một bên để cứu một bên mà cứu cả hai, thì lúc đó có cái lòng bác ái khoan hồng chúng sanh, là lúc nào cũng tha thứ cho chúng sanh hết. Đêm ngày làm việc đành rành, là đêm ngày làm việc đành rành nghĩa là rõ ràng, phơi bày cho mọi người thấy rõ ràng. Lằn điển vũ trụ phát sanh tia vàng, lằn điển của vũ trụ mà phát sanh cái tia vàng là cái tia sáng hào quang, là cái tia vàng. Xin bạn chớ nghĩ hoang mang, đừng có nghĩ lung tung á, mà lòng vọng tưởng tăng toan cơ cầu, mà lòng vọng tưởng tăng toan cơ cầu. Tăng toan là cái sự chua cay khổ sở trong đời sống đó, kêu bằng tăng toan. Tăng toan cơ cầu, cơ cầu là cái cảnh khổ cực, có kêu bằng cơ cầu. Tăng toan, tăng toan là cái cảnh chua cay khổ sở trong cái đời sống của mình, kêu là tăng toan. Cơ cầu nghĩa là khổ cực thiếu thốn, tăng toan cơ cầu. Nói ra thêm thảm thêm sầu, nói ra thì thêm thấy thêm sảm thêm đầu. Tiền bạc xôi chuối cầu ngài đặng đâu. Mình lấy tiền bạc xôi chuối là đồ cúng, cầu ngài cúng ngài đâu có được đâu. Tội lỗi chất chứa trên đầu, đem tiền công đến cầu ngài dung tha. Mình lấy tiền bạc, mình lấy cái đó mình lại mình cúng, mà mình đòi ở bên trên tha thứ cho mình thì đâu có được. Chia ra cho rõ chánh tà, chia ra cho rõ cái đường nào chánh đường nào tà. Dương gian mắt thịt người mà thấy chi, ở dưới dương gian ta dùng mắt thịt thì đâu có thấy được, mà đem xôi chuối khinh khi càng thêm tội lỗi Phật đi thêm liền. Đem xôi chuối tới cúng mà còn khinh khi Phật trời nữa thì càng thêm tội lỗi Phật đi thêm liền. Phật đâu đụng tới đụng bạc với tiền, Phật thì đâu có xài bạc tiền. Tâm lành trời Phật phước liền ban cho, nếu mà mình tâm lành á thì trời Phật á ban cho mình cái phước liền tức khắc. Rồi thôi bữa nay ngưng ở đây đi ha, tuần sau mình tiếp tục. Rồi chào hết tất cả các bạn nha, cảm ơn các bạn. Em chào
Dạ,
em Đạt.
xin
Chào
chào
em
bạn
Đạt.
nha,
Em
chào tất
chào.
cả các bạn ạ.
Chào tất cả chị nha.
Dạ, xin chào hết
Dạ,
nha, em
cảm
chào Đạt.
ơn Đạo.
Dạ,
Nói
cảm ơn chị.
cảm
Hay
ơn
quá
Bảo.
Bảo. Nên anh Bảo đọc hay quá à.
Bây giờ nếu mà không đọc ra thì mình đâu có bao giờ mình mở cái cuốn này ra mình đọc.
Dạ.
Mình đọc cũng
Cảm
khó
ơn
hiểu.
anh Bảo.
Cũng
Dạ.
xài xưa nhiều quá mà mình đọc mình đâu có hiểu nổi.
Dạ.
Vì có vậy thì bạn đạo mới mở cái cuốn Sấm Tu Hành của công ty ra đọc cho nó vui.
Dạ.
Này, xin lỗi anh Bảo nghe nãy hơi vô trễ một chút anh Bảo. Dạ,
Không
xin lỗi các bạn đạo. Dạ. Nhưng mà cũng phải vô dự học chứ.
kệ nó được bao nhiêu hay bao nhiêu.
Tại có việc thành năm mình lỡ nhà
Sao
chứ cũng cố gắng nhà
mình có
rồi
cơ có gì, phần nào thiếu thì nghe lại thôi.
dạ rồi cảm ơn tất cả chào các bạn và anh Bảo
Rồi, chào hết nha, mình tắt nha.
dạ.